Chương trình quê hương mến yêu với Sơn Huy và Hạ Lan thân ái chào quý vị và các bạn. Gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng nề trôi đi chậm chậm, như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy, nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không xe sắt, cái nhớ không dai dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc, thẫn thờ, lòng người cũng như cánh hoa, chóng tàn đi vì thế. Một tiếng rế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành châm, đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thuần cá lư, và muốn treo ấm trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi Giang Nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt chiên, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan, hai mẹ cốm vòng ăn với chuối tiêu, trứng cút. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình quê hương mến yêu khi giới thiệu lại những món ăn của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai còn mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức đặc sản các món diêm của miền Hậu Giang Việt Nam.
Chim làm món nhậu là ngon nhất. Một bợm nhậu đã nói với chúng tôi như sau. Chúng nó ăn phá lúa của mình, thì mình quay chào chúng nó để nhậu, thế là huề. Tôi cười vì câu nói này thật là hóm hỉnh. Ở miền Hậu Giang nước Việt, ai mà không biết đến các món chim quay chào, cứ đi đến Phà Mỹ Thuận là biết ngay. Trước nhất là chim mỏ nhác. Một người Pháp ở Đông Dương lâu năm đã nói với chúng tôi, chim mỏ nhác là xấu sắc trong các loại chim. Ở Pháp Quốc thì chúng tôi có nhiều, ở Việt Nam thì rất ít, nhưng càng ít, hiếm thì người ta càng đi tìm để ăn thịt. Rồi ông kể lại chuyện đi bắn chim mỏ nhác ở vùng đồng quê tỉnh Gia Định gần Sài Gòn. Hôm đó, tôi và đứa cháu quyết định ra vùng đồng ruộng đồng ông cổ để bắn chim mỏ nhác. Tôi có khẩu súng hai nòng, người cháu đi theo hộ vệ để lượm chim. Vùng này ngày đó còn rất hoang vu, chỉ thấy có ngôi chùa Long Vân Tự phía trước mặt, kỳ dư là đồng lúa xanh rì, đây là nơi lý tưởng để bắn chim mỏ nhác. Tôi ghìm súng đi sau, người cháu lượm mấy hòn đất ném xuống ruộng. Nghe tiếng động, chim mỏ nhác kêu éc éc, cất cánh bay nhanh. Bắn loại chim này thì phải bắn bay, thấy con mỏ nhác cất cánh bay nhanh về phía trước, tôi nổ súng liền. Con mỏ nhác không kịp đáp xuống miếng ruộng phía trước, bị đạn và rơi xuống. Cháu tôi chạy ngay đến lội sình ra bắt chim. Con chim mỏ nhác tuy bị thương, nhưng còn dãy giụa kêu la chí chóe. Cậu bé chụp cổ con chim, gập lại với đôi chân dài của nó, làm cho nó hết kêu, rồi đem lên bờ. Tôi hỉ hả nhìn thành quả của mình và nói, hôm nay cậu quyết định bắn cho được 4 con mỏ nhác, có một đĩa chim quay cho cậu cháu mình nhậu chơi. Rồi tôi ghìm súng, ra dấu cho đứa cháu đi tới, súng nổ và chim lại rơi xuống ruộng. Cứ thế, cậu cháu tôi một buổi mà bắn được 5 con chim mỏ nhác ngập quay. Sách sâu chim tôi gật gù. Cháu thấy tài thiện xạ của cậu chưa? Cậu bé cười hết mắt. Chim mập ghê đi cậu ơi. Chim mỏ nhác ở Việt Nam không lớn bằng con chim mỏ nhác ở bên Pháp. Thân hình chúng chừng bằng bắp tay người lớn, lông xám lốm đốm trắng, đuôi ngắn mỏ dài, đầu nhỏ và mắt có quầng đỏ. Đem về nhà nhổ lông, thu sạch, rồi mổ ruột ướp tỏi, độ mấy tiếng đồng hồ, rồi đem quay chảo với nước dừa xiêm. Độ một tiếng đồng hồ sau là chúng tôi có một đĩa chim quay vàng lường, ăn với bánh nghề thì tuyệt. Còn bộ đồ lòng thì chúng tôi chỉ lấy tim, gan, mề, rồi làm sạch, đem xào mút rất ngon. Món này người Pháp đâu có biết, họ bỏ hết, còn chúng tôi để dành. Mời ăn chim mỏ nhác đã nói, thật là ngon hết sảy. Bên Pháp, chúng tôi không có đủ nước dừa để quay, lại cũng không có loại mướp hương của Việt Nam, nên ăn vừa mềm vừa ngọt. Nhưng chúng tôi làm thứ khác, ăn cũng ngon. Tôi hỏi làm gì? Ông ấy cười và nói, tôi nói ra đây nhưng sợ các ông không dám ăn. Chim bắn được, chúng tôi làm sạch lông, mổ ruột, rồi đem treo trong tủ, đợi cho đến khi có giòi. Tượng ra chúng tôi mới đặt một đĩa bột quậy xẹt bên dưới. Ít hôm sau thì giòi lớn rơi xuống đĩa bột, chờ cho được khá nhiều, chúng tôi mới đem đĩa bột ra. Xác chim còn lại thì vứt bỏ, còn giòi lăn bột thì chúng tôi đem chiên giòn, sau đó thì cụm ly. Món này mà nhậu với rượu Martin Perrier thì ngon tuyệt.
Thường biết là Hà Lan thấy cái món giòi này có đúng không? Nó đâu có giống như những cái món mà ví dụ con đuông chà bên mình phải không? Cái này món có vẻ lạ quá thuộc Hà Lan.
Dạ vâng, nhưng mà Hà Lan có nghe, anh Phương Huy có nghe, nhưng mà tại vì thấy giòi mà ở trong thịt đó.
Vâng,
tại vì thường thì mình ăn những cái giống như là người ta nói chi hay là những cái gì mà sữa đó.
Vâng,
hoặc là con đuông thì nó ở trong
đọt chà là
hay là đọt cây dừa.
Vâng,
nhưng mà cái này
dừa.
Nó từ thịt thì không biết nó có bacteria thì không biết là nó có cái gì không, mà thấy mấy ông Tây ăn là coi bộ cũng như là thôi chắc đầu hàng mấy ông. Bây giờ nếu mà cho anh Sơn Huy ăn thử, anh Sơn Huy dám ăn thử không?
Không, thà không thấy. Nhưng mà Hà Lan có nhớ hồi đó bên mình có con nhộng không? Thuộc cái Hà Lan
dạ,
ăn con nhộng không?
Có.
Con nhộng hình như nó khác, con này phải
con nhộng là cũng là nó ăn tầm, dạ nó là con tầm, nó sạch sẽ thì nó ăn lá dâu rồi đó anh. Còn cái này là thấy giòi mà từ một con chim thì chắc là không dám.
Vâng. Chim ở bên đường để mua các loại chim quay, và trong số chim quay này thì người ta chú ý nhiều đến cái loại cúng núm hay là gà nước. Gọi là gà nước vì chim giống như một con gà mái tơ, mà môi trường sinh hoạt của chúng là vùng ruộng ngập nước. Và chim này còn có tên là mỏ nhác, hoa vì thân cho màu lông xám và có bông, và tên cúng núm là để tặng cho cái tiếng kêu cúng cúng. Và ban đêm thì khắp vùng biết rõ là miếng ruộng nào có nhiều chim, người làm ruộng bủa lưới quanh và đặt bóng. Bóng là một cái lờ lớn miệng có hôn, chim chui vào là hết chui ra được. Sau đó thì người ta đánh trống cơm, đánh phèn la, la hét ổn tỏi làm cho chim sợ và chạy nép theo mép lưới. Và chạy một hồi thì đến chỗ cái bóng, thấy hôn mở rộng, chim liền chui vào, rủ thêm các loại chim khác chui theo. Và sau mẻ lưới này, người ta bắt được mấy con cò, gà nước và một số chim nhỏ khác. Vì chim ngõ nhát ít có, nên chim cúm núm hay ngõ nhát hoa là quý trong vùng miền quê Hậu Giang. Thịt chúng ăn mềm và ngọt hơn thịt gà, quay bằng nước dừa xiêm để ăn với bánh mì là ngon nhất. Và người đến bến phà Mỹ Thuận thường ghé vào quán uống miếng nước, mua mấy con chim quay, mà loại chim được chú ý nhiều nhất là gà nước quay và mấy ổ bánh mì. Bộ đồ lòng gà nước thì người ta xào mướp hay là xào bầu ăn cũng ngon, đó là một mối lợi của người bắt chim. Dân quê ta có cái câu hát, cúng núm kêu đêm là thêm nhiều lúa, dân quê mình một thuở ấm no, cúng núm kêu ngày rượt hoài không được, dân quê mình chạy mướt mồ hôi. Chạy mướt mồ hôi mà cũng không bắt được chim vì chúng biết bay. Và dân quê miền Hậu Giang ghét các loại chim phá lúa mà rất ưa ăn thịt loại chim này. Thứ nhất là chim dòng dọc, chim sắt, chim lá đa. Dòng dọc mang tên này vì thân nó có sọc xuôi nửa đen, nửa trắng. Chúng nó có biệt tài xây tổ, không có loại chim nào làm tổ khéo cho bằng. Lúc chưa kết bạn với nhau thì chúng xây tổ riêng, có mái che và có chỗ đứng. Đến khi đã có vợ có chồng thì chúng xây tổ chung, có bầu để đẻ trứng, nuôi con, có cổ dài để che nắng, che mưa. Chúng lại khôn ngoan, làm tổ ở những nơi có nhiều tổ ong. Thế nên người ta khó bắt tổ chim, muốn bắt chúng thì phải dùng rập hay là bẫy sập, rải lúa bên trong, rồi căng ai cánh lưới. Người dân bẫy là khéo tập cho một con mồi để thả xuống bẫy, dụ cho bầy chim hoang bay lại. Thấy có nhiều chim hoang bay đáp xuống là người ta giật bẫy, và mỗi lần bẫy sập thì bắt cũng được vài chục con dòng dọc. Dòng dọc nghệ là có đầu vàng là con trống, dòng dọc thường là con mái. Và thứ hai là các loại chim sắt, áo già, chim lá đa. Chim sắt lông xám, ngực có bông, áo già thì đầu đen, mình như mặc áo già màu đỏ, chim lá đa thì màu xám. Cả ba loại đều là thứ phá lúa rất dữ. Và muốn bắt chim sắt áo già, người ta phải gài bẫy sập. Muốn bắt chim lá đa, người ta chụp với ban đêm. Chim lá đa thường ngủ ở các đám bắp hay là đám mía. Biết chỗ chúng ngủ rồi, người ta chờ đến nửa đêm, đem lưới đến quăng như là quăng chài bắt cá, bắt một lần cả bầy chim. Chim sắt và áo già thì bán ra chợ cho trẻ con nuôi chơi. Chim lá đa thì người ta đem quay chảo, thịt mềm và ăn rất ngon. Thứ ba là loại chim trích. Chim trích bị ghét vì không những chúng kéo lúa để ăn mà còn bẻ quặt cho gãi cây lúa. Và chim trích đầu nhỏ, mỏ lớn màu đỏ, cổ cao, chân cao màu đỏ và lông cánh chúng màu già. Chúng phá lúa nhiều hơn là ăn lúa. Thịt chim trích ăn không ngon, mà nuôi chúng thì cũng không khôn nên người ta ít nuôi. Bắt được là người ta đem ra làm thịt ăn chơi một bữa cho đã nư giận. Và theo chân các loại chim phá lúa trên thì còn có chim ốc cao, chằn nghịch, chim đỏ đẻ hay là chim đỏ mắt. Dân quê thích loại chim này vì đem quay chảo nước dừa, chúng sẽ là món nhậu rất ngon.
Đời
chim cuốc như chim chích nhưng nhỏ con hơn, lông màu xám, đuôi dài, đầu nhỏ, mỏ vàng và chân vàng. Chim cuốc là loại chim ăn cá tép ven sông. Ban đêm chúng thường đi dài theo các bãi sông tìm mồi, thỉnh thoảng lại cất tiếng ré lên cuốc cuốc thu hoa. Tiếng kêu nghe buồn não nột nên các nhà ái cuốc thường gọi là tiếng kêu gọi hồn nước. Từ Bắc chí Nam Việt Nam, chỗ nào cũng có chim cuốc. Người ta thương chim cuốc vì tên cuốc được hiểu là nước, là quốc gia. Người ta bắt chim cuốc để nuôi, có khi như một con vật giữ nhà, vì có người lạ đến là chúng chạy theo đá và ré lên như là xua đuổi. Muốn bắt chim cuốc, người ta thường dùng bẫy cò ke, nhưng bẫy này thường làm cho chúng nghẹt cổ, gãy chân không nuôi được. Thịt chim cuốc ăn không ngon, giống như thịt cò, còng cọc, vì là loại chim ăn cá. Thi sĩ Nguyễn Khuyến sau khi từ chức tổng đốc ba tỉnh Sơn, Hưng, Tuyên để về ẩn dật nơi vùng Yên Đỗ, thường đêm nghe tiếng cuốc kêu não nột, khiến ông đau lòng nhớ thương nước non. Thế nên ông mới làm bài thơ quốc kêu cảm hứng sau đây để bày tỏ nỗi lòng yêu nước của mình. Khắc khoải sầu đưa giọng lừng lơ, âu hồn thục đế thác bao giờ, nằm cạnh máu chảy đêm hè vắng, sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ. Có phải tiếc xuân mà nhắn gọi, hay là nhớ nước mãi nằm mơ? Đêm đêm dòng dã kêu ai đó, dục khách sang hồ.
Người con gái hậu giang xưa như cánh pháo bay xa làng, nay như những đóa sen hồng tươi dòng phù sa.
Em yêu quý những con người đang vừa rời xa, mùa xuân sang pháo bay theo đàn chào mùa xuân. Em Bắc Giang mừng
rồi Hậu Giang mà trở về Sài Gòn, Hà Lan không biết, không phải là chỉ có Hậu Giang mới có chim đâu, một cái loài mà chim sẻ là tất là cái vùng nào khắp Việt Nam ta cũng có cái loài chim sẻ.
Dạ vâng.
Để Sơn Huy sẽ gửi Hà Lan với quý vị nghe là chim sẻ bọc xôi. Vâng. Thưa quý vị, về phía bên kia cầu chữ Y Sài Gòn có một cái quán nhậu mà chuyên bán cái món chim sẻ chiên, hầu như là lúc nào cũng đông khách. Và trong số những người mà tới ăn thì tôi đây là tức là tác giả để ý thấy có một người cao tuổi, có lẽ đã hơn 70, nhưng là trong bề ngoài còn khá tráng kiện, da dẻ thì hồng hào, tóc chưa bạc lắm, ông không có để râu. Ông cũng là thực khách như tôi, cũng đang ngồi đợi món ăn, thì trước mặt ông là một xì đế trông như là mắt mèo đã rót xuống được nửa phần. Quán ăn chiều đó mưa nên vắng khách, nhất là nằm sâu trong vườn cây thuộc vùng quận 8, nên lúc này có thể trò chuyện lâu với chủ quán về khách ăn. Về món chim sẻ bọc xôi nổi tiếng này, chủ quán nói nhỏ với tôi và chỉ tay về phía ông cụ. Nè, ngày nào á, ông cũng tới đây một lần, phần lớn là vào buổi chiều để uống đúng một cái xì đế mà loại đế gò đen thứ thiệt, và nhắm đúng 4 con chim sẻ rồi về ngủ, không cần ăn thêm gì nữa. Vậy mà anh thấy đấy, có khỏe không? Tôi thấy hơi lạ nên chuyển sang ngồi cùng bàn với ông. Ông cụ ngẩng đầu lên hỏi tôi. Cậu cũng đợi ăn chim sẻ à? Sao không nhấm nhấp ly đế trước khi ăn? Tôi gật đầu thưa vâng và không trả lời là vì sao chưa uống rượu. Ông cụ rót mời tôi một ly đế trông như xị đang uống dở và nói. Nè, nhậu đặc sản không nên uống bia hay uống rượu tây, tốt nhất là rượu đế. Nào, cậu uống đi. Vừa lúc đó thì nhà hàng đã cho bê ra một đĩa mồi của ông cụ, gồm 4 quả tròn tròn và như là trái cóc chín, chiên vàng ươm còn nóng hổi. Trong lòng đĩa là mấy tàu salad non xanh, làm nổi bật lên cái màu vàng vàng của thức ăn bày đè lên trên. Chủ quán giới thiệu hình như là để riêng cho tôi biết, vì lần đầu tiên là tôi tới ăn món chim sẻ ở đây, còn cụ thì thuộc loại khách quen rồi. Nè, đây là món chim sẻ bọc xiên trôi vàng, mà mới trong thì như là món xôi chiên phồng, chưa biết là có cả một cưng chim sẻ nằm trong, cứ như là con tầm giấu mình trong tổ kén. Trong lúc tôi đang chú ý nghe chủ quán giảng giải, thì ông cụ đã cầm một quả tròn tròn trong đĩa đưa vào tận tay tôi. Nào, tôi mời nè, cậu dùng thử à. Tiếp sau thì ông cụ cũng nhặt một quả nữa, bóc cái lớp vỏ bọc bên ngoài, mới thấy rõ là cơm nếp dày độ nửa đốt ngón tay, bọc chặt kín con chim, rồi hướng dẫn. Cậu ăn con chim trước, sau hãy ăn cái phần xôi bọc ở ngoài. Tôi làm theo, và lập tức là cắn ngang con chim bé tẹo. Thật bất ngờ, thịt con chim ngon ngọt hơn tôi tưởng nhiều, đặc biệt là thơm như mùi trứng vịt lộ. Ông chủ quán vẫn đứng bên để được dịp khoe. Cậu biết không, con chim mà trước khi mà chiên chín được tẩm ướp bằng rượu đế, rồi sau đó mới bọc kín bằng một lớp cơm nếp bên ngoài. Rượu mà gặp hơi nóng của mỡ trong chảo khi chiên đã hãm cho cái chất bổ dưỡng ngấm sâu vào thịt chim, không bày bốc đi đâu được. Nên cái chất ngọt trong thịt chim cô đọng lại trong từng thớ, nó giữ nguyên toàn vẹn cái sự ngọt ngào béo bổ của miếng thịt. Chim mà chín quá hơi nhiệt thì nên mềm dẻo, không ra luộc mà cũng chẳng ra quay, gần như hấp nhưng mà không đọng nước vào cái chín như là lối cách thủy. Đấy là cái lý giải về cái sự ngon, lại còn bổ thì phải nhường cho lời ông cụ. Nè,
cái con chim sẻ nhỏ thế thôi mà lại có tác dụng làm cho người ăn rạo rực cái cường dương, nếu mà biết ăn đúng cách. Đúng cách là ăn cái kiểu mà chín ăn như thế này nè, chứ đừng có chiên vàng cháy theo cái cách roti, xác sơ ăn giòn nhưng mà khô khốc. Đặc biệt bổ dương là huyết chim sẻ, uống huyết tươi hơn là luộc chín. Cách mà lấy huyết hiệu quả nhất là chặt đầu ở cánh chim, cho tiết nhỏ từng giọt vào cái ly đế, lắc lắc cho nó đừng có đông, và đợi đúng lúc thì mới uống. Cậu á, cậu nhớ kỹ điều này nha, muốn cho huyết chim sẽ phát huy cái tính cường dương nhanh chóng, nhất thiết là phải uống sau khi đã uống đủ 3 ly rượu khai vị. Tại sao ư? Là vì khi mà cơ thể đã nóng bừng lên á, thì rượu thường là rượu bổ mới có hiệu lực trọn vẹn và nhanh chóng, nghĩa là rượu thường gây hưng phấn, tạo đà cho rượu tiết chim lên ngôi. Ông cụ nhìn tôi cười cười, có vẻ thích thú, vì thấy tôi chăm chú nghe từng lời giáo huấn. Chắc ông cụ nghĩ thầm rằng tôi đã chấp nhận những ý nghĩ mà chẳng có phản bác, nên ông nhấn thêm, cậu à, ăn uống cũng phải lý luận, chẳng thế mà người ta đã gọi là văn hóa, là nghệ thuật ẩm thực từ lâu rồi. Trước khi rời khỏi quán, ông cụ còn nói đuổi theo tôi bằng một cái giọng mà nửa đùa và nửa như thật á. Cậu gọi một đĩa những 10 con chim sẻ một lúc ăn là chắc hết thôi, nhưng với giai trẻ như cậu thì hơi quá nhiều. 10 con á, dành cho 2 người là vừa, thêm 2 sĩ đế tiết chim nữa thì cũng coi chừng có ngày rồ ấy cậu à. Tôi hơi ân hận, nhưng chót nhậu rồi, biết làm sao bây giờ. Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ nhậu cho sướng khẩu, chứ có tính gì đến chuyện bổ ăn với bổ dương đâu. Nào ai ngờ con chim sẻ bé tí như vậy mà lại bổ đến khiếp như vậy. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau sẽ ăn uống đúng theo cái mức tiêu chuẩn của ông cụ, 4 con chim sẻ bọc xôi và 1 xị rượu tiết, cứ như vậy đều đều, chắc là cơn điên nó không nỡ làm hại tôi.
Dầm mưa dài nắng tưới xanh ruộng đồng,
đời vui nước đôi ngược dòng,
tình phù sa tuy đục mà trong.
Chim cút tần yến, nghe đọc tên món này, anh đã thấy ngay là món cao sang quý tộc, ít ra cũng nằm trong thực đơn tiệc chiêu đãi long trọng. Ngày xưa chỉ có ở trong cung đình, vua quan mới mở tiệc yến. Thường dân thì có bao giờ trông thấy mặt mũi tổ yến to nhỏ thế nào đâu, nói gì đến được ăn. Hình như có những khách sạn muốn phá vỡ cái hàng rào ăn uống này nên đã đưa yến xào và các món ăn đặc sản, nhưng chỉ lấy giá phải chăng để ai cũng biết mùi yến xào. Muốn vậy, nhà hàng đã có sáng kiến kết hợp yến xào vào món nào đó mà chủ yếu là nguyên liệu khác nên mới có chim cút tần yến. Một con chim cút giá chẳng đáng là bao, cho dù đem tần cầu kỳ. Nhưng nói tần với yến thì người ta lại e ngại. Làm thế nào để có món chim cút tần yến lại ở trong trái dừa tươi? Con chim cút, trái dừa, tổ yến. Tổ yến này là đặc sản của Khánh Hòa. Được sử dụng kết hợp hài hòa với nhau mới có thể tạo thành món đặc sản Vũng Tàu được. Muốn làm món này, trước hết là chọn cho bằng được một trái dừa bánh tẻ, lột bỏ vỏ của sọ dừa ra, đổ hết nước để riêng, giữ lại cơm dừa. Việc tiếp theo sau cũng khá quan trọng là nấu sao cho nổi một nồi nước lèo thật ngon và thật trong. Việc thứ ba là lựa con chim cút thật mập, làm sạch lông, mổ moi ngang bụng, lấy hết ruột gan chim ra. Lấy giấy bản lau khô rồi nhồi tổ yến vào trong mình chim. Xong, đặt nằm trong trái dừa, đổ nước lèo ngập thân chim, bỏ thêm vài lát gừng tươi, đậy nắp trái dừa lại, hấp cách thủy trong 3 tiếng đồng hồ là được. Như vậy món ăn sẽ có hương vị rất là đặc biệt, thoang thoảng mùi cay của gừng, mùi ngậy béo của cơm dừa, mùi thơm là lạ của thịt chim không chín trực tiếp qua lửa, qua nước mà chín âm ỉ trong ruột trái dừa. Và nổi bật lên trên hết là mùi vị nồng nàn của tổ yến. Cũng cần nhắc thêm là làm sạch tổ yến rất công phu, không phải ai cũng biết cách nhặt lông lẫn trong sợi yến, nên phải có kinh nghiệm mới làm nhanh được. Món ăn này nghe tên thì sang trọng, nhưng thực chất lượng yến chẳng đáng là bao, mà chủ yếu là chim cút, nên hầu hết mọi người ra tắm biển Vũng Tàu đều có khả năng thưởng thức. Có thể nói chim cút tần yến là món ăn vừa túi tiền của mọi người. Về Sài Gòn chắc gì đã được ăn, mà dù nơi nào đó có món yến xào tần chim, chắc chắn là gấp đáp rất là gấp nhiều lần, bởi người ta không có thiện ý kinh doanh ở những khách sạn ở Vũng Tàu.
Quý vị, có cá, tôm, cua đồng thì cũng phải có chim đồng, và đồng bằng sông Cửu Long là cái kho khổng lồ chứa đủ những cái món trời cho, trong đó chim đồng là món ăn ngon lành đầu bảng, có thể xếp vào hàng cao cấp là đằng khác. Chim đồng có khá nhiều loại, không kể cò, sếu vạc, bồ nông, là giống chim phiêu bạc vùng nào cũng có, nhưng ốc cao, chà nghịch, cúng núng, trích, quất lại là đặc sản riêng, chỉ có vùng sông Tiền, sông Hậu mới sẵn, mà cũng là lúc đồng không mong quạnh, chẳng thấy chim đâu, nhưng hễ lúa chín vàng là chúng chẳng biết từ đâu bay về tụ hội vô số, có khi kín cả một bãi vắng. Mùa chim về nhặt thóc cũng là lúc dân địa phương lục đục cài bẫy, đặt đục giăng lưới, đuổi thổi dụ hoặc là chia xoay chìa, đủ mọi phương pháp cổ truyền đánh bắt, chẳng tốn xu nào, chỉ bỏ chút công là đã có của ăn của để, chứ còn mang bán thì không, bởi chim đồng là vật quý hiếm mỗi năm. Chỉ được ăn có một lần. Con chim lúc này mập béo lạ lùng, bởi chúng mổ ăn thả cửa, chim và người đều chìm sâu vào giấc mộng huy hoàng, dư thừa thực phẩm. Con chim cứ thả sức ăn, con người cũng thả sức bắt. Cả hai đều bước vào thảm lúa bát ngát, chốn thiên đường của sự no nê. Con chim sa lưới bị làm lông, thui lửa rơm xong, chỉ rửa lần da ngoài, không mổ bụng. Và cũng chẳng cần ướp gia vị, bởi mổ và rửa nước thì chim sẽ nhạt thếp, mất cả mùi thơm vị ngọt. Người ta vót một que tre dài xuyên qua nách chim, sâu thành từng sâu 3-4 con và nướng trên than hồng. Mỡ chim chảy ra nhỏ xuống kêu xèo xèo thơm lừng, có khi làm tắt cả lửa. Chim nướng chấm với muối tiêu, vắt thêm mấy giọt chanh chua rồi uống chút rượu hay lon bia thì là tuyệt hảo. Giờ này số nói toàn chuyện ăn không à? Hà Lan nói toàn chuyện vào quay chim với lại mùi thơm bốc lên.
Anh Xuân Huy biết không, thật sự ra Hà Lan chỉ có mới ăn được món chim cút với lại con khoeo đó. Con khoeo... Con chim cút phải không, với lại con bồ câu. Dạ vâng, chim cút với lại bồ câu là hai món chim mà Hạ Lan được ăn qua thôi, chứ còn thật ra chim sẻ với lại những con chim đồng này thì Hạ Lan chưa bao giờ được nếm qua.
Nhưng mà chim sẻ là ở Việt Nam mình bán nhiều nhất đó Hạ Lan. Chim sẻ ăn nó thơm lắm, tức là nhỏ nhỏ chút xíu và nó chiên một dải, vậy là mình kêu một dĩa và cả chục con, đúng không? Hạ Lan ăn thử cái này là về quán nào cũng có.
Dạ.
Chim sẻ là cái miền nào, thật sự khi mà Hạ Lan với lại Huy đọc là thấy có những loại chim mà chỉ có cái vùng
đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà có những loại chim thì tất cả
thì chỗ nào cũng có. Dạ vâng. Vâng. Chẳng hạn như chim sẻ phải không ạ?
Vâng, chim sẻ là nhiều nhất. Và khi mà chấm muối tiêu mà ăn, và khi ăn á, thì cũng không cần bát đĩa mà cầm tay xé thịt chim ra mà ăn. Nóng bỏng thì đưa tay lên miệng múc chục vài cái ngồi đèn trời tả sẽ nghe đã quá.
Dạ vâng.
Và ăn hết phần thịt bên ngoài thì tới phần ruột thì nhẹ nhàng gỡ bỏ, chỉ ăn gan và mề chim cũng đã chín mềm như thịt vậy. Cuối cùng và cũng có thể là ngay phút ban đầu, cắn gọn một miếng gọn cả cái đầu của con chim, nhai chậm chạp để nghe tiếng xương sọ lẫn ấp béo giòn tan lạo xạo trong miệng. Và khi nuốt hết thì gặm tiếp cánh chim, cổ chim, rồi lại tiếp tục nhai cả xương lẫn thịt, hai thứ bù trừ cho nhau thành miếng ngon cộng hưởng. À, khác hẳn lúc mà nhai cổ cánh bên ngoài mâm cổ, phải nhả bớt miếng xương cứng queo làm cho hàm răng nhức mỏi. Và nhà hàng thì món chim đồng đã khác, coi nó bề thế xôn tụ hơn, nhưng nó chỉ là hạng đàn em eo uột của món ăn đồng quê. Tại sao vậy? Tại vì nó bị khâm liệm đủ thứ trên mình, nào là bột ngọt, mai di, nước mắm, hồ tiêu, nên đã làm bay đi cái hương vị tự nhiên của nó. Khi ăn thì miếng thịt đã bị người ta chặt sẵn, đôi chân mảnh khảnh đã bị người ta vứt đi đâu mất rồi. Còn cái đầu thì đen thủi đen thui vì mặt nha kẹo đắng, hai mắt nhắm nghiền, mỏ cụt thảm thương, chẳng còn nhận ra chim cu hay chim gái hay quất lũi trích đen. Và còn một thứ rất cần nữa, đó là không khí nơi ăn. Chỉ có về miền Tây, nơi cây lành trái ngọt, ngồi ở một vạt tràm hay trong một ngôi nhà sàn đơn sơ ở kẻo sinh đôi nào đó vừa mùa nước nổi, mới thưởng thức hết thi vị của món chim đồng.
Chương trình quê hương mến yêu với món chim đặc sản miền Hậu Giang Việt Nam đến đây là chấm dứt. Sơn Huy và Hạ Lan xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quê hương mến yêu kỳ tới.
Về khuya vào tiếng lũ.